thế độ văn nhân. Còn mình không có tu thiền, mình đâu có điển thiện lành mà thế độ văn nhân. Bây giờ bánh em cái cúng nó thế độ nào không được, mình tu, mình tập trung, mình phát tâm mình mới thế độ. Còn không có phát tâm, không có thế độ. Được tiêu qua là từ thế giới này, cách đây ngày nay chúng ta làm được. Mà chúng ta không chịu phát triển cái sự thanh cao thì ngày bữa sau cái luồng điển chúng ta không nhẹ, chết rồi thì nó chuyển vô trong cái chỗ thấp hẹp. Con thú chẳng hạn, đâu phải con thú là không biết, biết nắm biết lạnh, con thú biết nắm biết lạnh. Con thú biết thương yêu, nó là một con người tự tiêu hao luồng điển càng ngày càng nhỏ, càng eo hẹp. Còn chúng ta vung bồ sáng suốt thì chúng ta đâu có phải lâm vào cảnh đó ở tương lai. Tới xa lộ, mà tới xa lộ có tiểu suy nghĩa là cái trong đó nó có bốn cái lưu xa nhỏ ở dưới, phía dưới. À, mà trong đó là nó phân ra nó làm trong cái quả nặng, cái chỗ nặng không. Trong đó để cũng như là hành hạ những cái phần hồn của mà chúng ta ăn con thú rồi này kia kia nó không đem xuống. Và nó chuyển giải rồi nó thanh lọc, cho nó thức chắc lần lần để nó đi lên. Cái bản thể chúng ta cũng có địa ngục chứ. Chúng ta thứ xa lộ đó là để dạy, để phân ra thứ tự để giáo dục. Tiêu qua. Tâm đăng. Hương đăng. Tâm đăng là đăng này, đăng là sáng suốt. Một cái tâm các bạn sáng suốt là khi người ta kêu tâm đăng là lấy cái danh từ để cho mình hiểu. Cái hương đăng cũng vậy là những cái sáng suốt. Mà các bạn thân vun bồi phải thấp thì nó mới có, chứ không thấp làm sao mà có sáng suốt. Phải làm, phải hành nó mới có. Còn tiểu thiên địa này là nó cũng bao gồm trong cái khối kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng lục phủ. Nó cũng như cái bầu trời thế giới. Nó có trên, có dưới, có thượng trung hạ đầy đủ. Tỳ kheo, tỳ kheo là mỗi bộ phận trung gian tỳ tế thận là có người nhân viên làm việc, mỗi bộ phận 250 vị thì tổng cộng 1250. Ta đang theo các bạn theo ma nó theo ma, các bạn theo không, không yêu các bạn khai không các bạn đi, các bạn mượn chuyện đời đời, mà các bạn còn cố chấp hoài thì nữa, đâu có thấy mấy cái này, mà nghe cái chữ này các bạn còn ghét thêm nữa là vì các bạn chưa có trình độ để thông cảm và hiểu. Thiện giác, thiện giác, cái thiện là trọn lành. Nếu cái phần hồn các bạn được quy tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp. Và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này, mình cũng nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người thiện giác. Thiên môn, cùng thiên môn ở trong bản thể, trung thiên bộ đầu cũng gọi được thiên môn. Mà khai thông sự thận thực thận thủy cũng gọi được thiên môn. Ở trong đó nó có nhiều giới. Trong cái tiểu thiên địa nó có nhiều giới là cái cửa để tiến lên trên hư không tại đây. Trên đỉnh đầu xuất phát ra, và dưới trái cập cũng có phải là thiên môn, cũng mở ra được hết. Bộ đầu và tay cặp hư thì bộ đầu không phải làm việc. Nó. Tâm thận bất hòa đâu có làm được. Nhưng mà cái thận mạnh thì bộ ác nó mới khai không. Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai đó. Để bị số của các bạn thấy không? Mình nói mình đem tâm thương người đó. Nhưng mà người đó khi mà họ thức giác rồi, họ thấy họ phải thương họ nhiều hơn. Nhưng từ ngày nay các bạn tu, các bạn thương các bạn nhiều hơn. Các bạn là yêu đời, thương cái thể xác này, thương cái tổ chức quyền di của trời Phật đã ban bố các bạn. Các bạn thương mình đây nhiều hơn, thương đấng cha lành nhiều lắm. Thì các bạn thương họ với các bạn. Thì họ cũng khi mà họ tu, họ thức giác thì họ phải thương họ. thương mình hơn ai? Có ai thương mình bằng mình không? Vợ mình đã thương mình, nó nói đôi môi vậy thôi, tạm trong cái thích dục vậy thôi, chứ còn cái sự thật là mình phải thương mình gì không? Mình phải lâm tu để lo dọn danh mà đi. Giờ phút lâm chung vợ con có giúp được mình đâu. Cho nên có cái câu thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Thế gian vua đang sự bá nhẫn thành kiếm thị thế hòa. Ở thế gian có gì mà khó giải quyết đâu mà nhiều khi các bạn cầu nhau. Chiếu thanh tịnh thôi, các bạn thanh tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn. Còn các bạn hiểu được cái luật sanh tử. Cái việc nó sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có dịch. Nó khởi ra việc đó rồi nó sẽ tiêu cho các bạn gì cần gì phải lo. Nó có trở lại rồi rốt cuộc rồi nó cũng vừa. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà đau khổ. Ba nhẫn thành kiên thị thái hòa. Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chỉ nhẫn. Rồi thì nó cũng xong, mình tin tưởng rồi nó cũng xong. Thành kiên là thành tâm cái gia đình. Lúc đó sao đâu có người thù trong tâm mà đâu có người thù trước mắt nữa. Là thay mình hoàn hảo rồi. Tân trụ hòa phân đó là chúng ta trong bản thể chúng ta đồng nặng tay mắt đều có một điểm đang trụ trì giữ cái thế sống cho tiểu sinh vật. Cho nên tư trụ nó phải có tư trụ hòa phân giữ giải yên hòa cho cái cơ thể này được bảo vệ. Phần hồn tu tứ trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ môn như con ta cũng là môn vị tướng tâm thể sanh. Nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp. Họ nói là nói vậy thì đi thực hành mới thấy cái điều đó biết nói sao. Vật chất có linh diễn không? Trong cuốn Thượng Đế giảng chân lý, cha có dạy rằng con người là một diễn trình tiến hóa từ chiên thạch qua thảo mộc qua cầm thú và sau đó mới tiến lên là chiếc thú. Sự thật nó vậy. Cho nên trước kia Đức Phật cũng nói rằng một hộp cát là càng càng không hiểu được. Nếu mình hiểu nguyên lý của hộp cát cũng như tôi giảng ở bên trên, các bạn nghe thì mày hiểu đó, thì nó phải đi từ giai đoạn một. Thì bây giờ chúng ta thấy, hồi trước chúng ta dốt, chúng ta bước vào đời thôi, thì chúng ta phải học cái chữ A trước đi. Ngày nay chúng ta đặt ra câu chữ là chúng ta nhớ biết được chữ A, thì chúng ta đã làm một cách rồi. Rồi lần lần nó đi tới cái này, cái kia, cái nọ, rồi mọi trạng thái nó biến thành một kiến thức hầu gốc mọi trạng thái của sách vở của đạo. Thế chứ? Còn chúng ta tiến về sự kiến thức vô cùng của Thượng Đế, chúng ta phải học kinh vô tử. Và chúng ta phải hòa hợp với thật sự nguyên căn của mọi trạng thái của kiến thức, của học, của mạng lý.
Trong hôm nay, con muốn tìm Chúa mà con đọc chấp nhiều quá rồi con không biết phân biệt giữa phải và trái. Con có thấy thì cũng giống thôi, là con xin thầy chỉ điểm cho con làm cách nào để con có thể phân biệt giữa thật và giả.
Cho nên người tin Chúa là đã nghe qua những kinh thánh của Chúa đã nói rằng Chúa đem lại sự công bằng và bằng an cho mọi tâm. Vì đó, con người của chúng ta đang khao khát sự công bằng là mất
sự quân bình của nội thức. Vì chúng ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa, cái sắc thân này hối hợp bằng nước lửa gió, trong đó có tim gan tỳ phế thận đầy đủ, mà chúng ta không chịu trở về ngôi vị tự chủ làm chủ và khai triển tâm linh ở bên trong, thì chúng ta làm sao có sự công bằng? Cứ hướng ngoại và đòi hỏi sự công bằng mà không biết giá trị công bằng là cái gì. Có thanh, có trượt, trung bình mà mình tự công bằng. Cho nên chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta mới thấy rõ rằng cái thanh giá, cái thanh giá là biểu hiện cho cái chữ thập, thập toàn, trên dưới thực quả này. Tâm hồn chúng ta giam hãm trong con chim mà quản lý bộ đầu, quản lý cái cả ngón chân cái, và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không minh, không dồn vào trong, không thấy ngôi vị, không thấy việc làm, không thấy trách nhiệm của chính mình đối với mình, thì làm sao chúng ta đi tìm sự công bằng? Và cứ đòi hỏi công bằng mà tôi muốn tìm công bằng, và tôi nghe Chúa nói cho hay, nhưng mà Chúa đã thành đạt trong tâm thức của Ngài, cho nên Ngài bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài không tham gia. Ngài không kêu những người yêu mến Ngài trả thù cho Ngài. Ngài chỉ biết tha thứ, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó thì nó không có bao giờ giết tôi. Khi mà các bạn biết được sự đau khổ của các bạn tương đồng với sự đau khổ người khác, các bạn đâu có tạo sự đau khổ cho họ. Cho nên cái chân lý nó quân bình mà có bằng như vậy, nên cảm động lòng người thế gian. Người thế gian chúng ta, chúng sanh cũng có cái lòng từ bi, cho nên đón nhận sự rung cảm đó, chúng ta mới chịu tâm tìm Chúa. Nhưng mà chúng ta không trở về thực chất của Chúa, mà thực chất của Chúa ở đâu? Thực chất của Chúa đang nằm trong thể xác của chúng ta, đang ở trong lý trí của chúng ta, đang nằm hẳn trong não hải của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai thác và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình để đạt tới sự công bằng và quân bình đó, để ngộ ngài trong tâm của chúng ta? Mà chúng ta cứ đi tìm Chúa, đọc sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, và chúng ta không có xét rằng tác giả cuốn sách này phải dọn cho nó vui vẻ, đâu đó cho nó đàng hoàng, nói cho thật hay, người ta mới bỏ tiền, người ta mua, và người ta mới là đọc. Và cuốn sách của chúng ta không chữ là cái thầy tác này và bộ óc này là cuốn kinh vô thời, mà chúng ta cũng không chịu đọc. Hỏi cuốn sách viết ra chữ do đâu? Do cái kinh vô tự tác thành vô tự. Phải khối óc không? Khối óc đâu có chữ, nhưng mà viết ra chữ. Thì bây giờ chúng ta có khối óc, tại sao không chịu thanh tịnh để trở về với khối óc của chúng ta, mà tìm lại sự vô cùng của Chúa trong tâm thức của chúng ta? Thành ra chúng ta đi ra ngoài, ngược lại chúng ta đã tạo sự trì trệ cho chính mình, thay vì cấp bách để trở về với sự sẵn có của chính ta. Cho nên phải tìm được phương pháp để trở về với chính mình và tìm ra mình, tìm xem tôi là ai. Khi các bạn tìm ra các bạn rồi thì các bạn thấy rõ sự công bằng của Chúa, và các bạn thấy rõ rằng Chúa đã thực hành, đã cứu chuộc và đã dẫn đường chúng cho chúng ta đi, mà chỉ chờ bước chân của chúng ta bước tới mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng trở về với nội thức của chúng ta, và chúng ta sẽ dọn cái tâm thức trở về trung tâm bộ đầu để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì Chúa đâu có xa chi. Cho nên đi tìm Chúa phải biết lối đi, mà nếu không biết lối đi thì mất Chúa và mất cả ta luôn.
Chúng ta nói như thức tu tập mà đạo hết, thức tu tập mà đạo hết, thì cái căn nguyên cái gì vượt thoát đâu? Rồi tất cả những cái quan
có chứ, nó sẽ có, nó sẽ có cái lý do. Ngài là một đấng hào quang vô cùng tất cả vô cùng vô cùng, nó luôn luôn trong tế bào của mọi người, không phải là ngoài đâu. Nhưng mà người vì lầm than và không hiểu nguyên căn nguồn cội, cho nên mình đã cho chúng ta thấy thế gian làm cha làm mẹ, có cha có mẹ mới có con, có trời đất phối hợp mới thành của người. Nhưng mà cái chuyện đó là nguyên lai bên trên, vì con người chưa tu và chưa thành đạt và chưa thấy cái hồn của mình là chủ của thể xác và chưa xuất khỏi cái thể xác và để thấy cảnh quyền đi sẵn có về mình. Nhưng mà chỉ nghe ca tụng niết bàn nhưng mà chưa bao giờ đến niết bàn, vì thế đó không thay vấn đề.
Thưa ông Tám,
dạ.
Nếu mà nói chuyện gì, ông Tám cần nhớ Đức Chúa Cha, thì có ai mà thấy được?
Chứ phải hành mới thấy.
Chứ phải hành có thấy, ông có thấy lớn thế mà cũng không thấy.
Hành phải hành cho mới thấy.
Là tôi xin đây cần nhận để tìm hiểu thôi.
Dạ phải rồi,
thì tôi hôm nay nghe được ông Tám thì nói là người vậy rất thiện, nếu mà tôi được khở bỏ cái tâm trí tôi
nha.
Tất tất là được cái quả. Khác có thêm mà theo ông Tám nói thì
Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa là Chúa Giáo, là Đức Chúa Trời, là ông trời có Chúa,
yeah,
ở trong nhà có cha, ở trong nhà có cha,
ở trong nhà có cha đây thì luôn luôn cảm thấy cũng phải đây thì cũng chẳng mang một khối đặc biệt luôn.
Nhưng mà tôi đã nói rõ hồi nãy rằng không cha, không mẹ, không có chúng ta nên nói đạo. Tôi nói có cha càng không, khó, nhưng mà tại vì con người chưa hành và chưa chịu trở về mà thôi. Chúng ta mà là một liên quan rút ra bởi Thượng Đế là một điểm hào quang, cho nên anh luôn luôn bất phục và tôi cũng bất phục, và chúng ta phải tự tìm con đường thoát cho chính mình. Tại vì không? Đó là đang vô phục. Mà anh là chủ nhân ông, chủ của cái thiên địa này, chứ không có một người nào có thể có quyền can thiệp kia trong cái chuyện gì vậy nào. Anh ấy thấy chưa? Anh hồn anh ở nơi con tim mà quản lý cái đầu và quản lý đi. Cái gì mà phải báo cáo tao được không? Anh thấy rõ không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng ta là chủ. Mà chú này anh nói với tụi này, nói mày còn một ông trời ở trên này. Mà tại sao mày không lo hướng thượng mà mày cứ lo dục tính? Qua qua xanh xanh của đời hoài mà mày không trở về với căn bản như trên mà để nhờ ổng dẫn dắt mà để đi lên. Thì dưới này nó lên không có ông trời. Tôi có khả năng sẵn sàng. Tôi biết tình dục, tôi giữ được chìa khóa qua qua xanh xanh. Tôi phối hợp tôi có thể để con tôi. Và tôi sẽ giữ được sự sống trong lễ sống trước mặt của tôi. Tôi không có tin được lượng đời ngoài. Nhưng mà cái đó không phải đời ngoài bên trong. Bây giờ cái ý chí và cái liên quan sáng suốt của anh từ ở nhà đem cái sắt đến đây, chút nữa anh kêu nó đi về thôi thì ồn ồn ào ào nó sẽ ra đi rồi. Mình chưa lệnh của chủ nhân ông. Anh thấy cái sự sáng suốt của anh là vô cùng và không có người nào được can thiệp sự sáng suốt. Cho nên cái câu hỏi của anh tưởng chứng cho sự vô cùng và bất phục chính mình phải đi tới lúc nó là được. Thấy chưa? Vì khi anh chưa thấy là không bao giờ tìm. Cho nên chúng tôi cũng ở trong trường trước khi chúng tôi chịu thương. Chứ không phải là tôi đem cái lý của người đó ban tôi thì tôi ra tôi nói dốc không. Tôi phải hành thì tôi mới nói. Có sức khỏe, có thay đổi. Cho nên anh phải có thiền và coi lại và những cái tài liệu của chúng tôi và những người đáng hành. Và chính những người đứng ở trong giới khoa học và đã và đang hành. Và họ tìm thấy nguyên văn đó. Họ thấy rõ cái sức quan trọng hồi sinh của họ là vô cùng. Họ mới giữ cái đó. Cho nên họ gọi điện thoại để cho anh có cơ hội nghiên cứu và anh sẽ trở về với chính anh. Rồi lúc đó anh thấy được thế là mình sẽ làm chứ không cần hỏi ai hết. Thành ra chúng tôi không phải là một cái tôn giáo. và không phải một cái tổ chức mà để chỉ định cho người ta làm việc. Không. Chúng tôi là mọi người phát tâm và tìm hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình, chứng nhận sự thông suốt của chúng và đi tới từ ly từ tí, không có tìm một cái nơi tín nhiệm. Một khi mà anh thực hiện cái này rồi, anh thấy là không còn sự mê tín. Tôi sẽ chỉ chỉnh được phút nào hay phút nấy cho tôi cũng có tìm được. Từ này nó dễ, nó cũng easy như anh nói. Thấy không? Cho nên cái con đường Phật đã cho chúng sanh và Đức Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Nếu chỉ tu, chỉ từ gọt giữa thì trở về với sự sắc xuất sẵn có đời đời ở bên trong. Vì tụi nó như sắc xét liền vô đất. Nhưng mà lấy dân gian chùi thì cái sự sáng này đã có từ lâu ở bên trong. Chứ không phải mơ ba người sự sáng như thằng Nguyễn Sắc đó. Thì chúng ta cũng có sự sáng đó. Cho nên trở về cái căn bản sáng xuống đó, chúng ta mới thấy rồi. Đừng đeo lọc. Ngày nay anh làm cha mẹ anh mới biết rằng, chà, nhiệm vụ của người cha là cái gì? Mà trong lúc anh đi học 20 tuổi nói người cha ngu lắm. Ông ở nhà quê không biết làm cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng cái chuyện làm của người là đúng. Mà ngày nay tôi đã làm người cha là tôi có danh vọng. Hai vai danh vọng càng nắng nó càng thích. Càng nắng nó càng vui. Tôi mới thấy rõ thượng đế danh vọng cả càng không vũ trụ. Nhưng mà Ngài vẫn an bài sự giáo dục. Cho nên con người không có hung hăng được. Không có giữ được hơn. Vì bản thể giới hạn. Luôn luôn giới hạn bởi thượng đế nhưng mà người đời. À, lại rồi cấp thượng đế và chửi cả ông trời. Nhưng mà chúng ta đang sống trong nhịp thở của Ngài, mọi người đều hít vô để thở ra trong sự công bằng của Ngài ông bà. Mà nếu không có cái đó, chúng ta không có cơ hội luận đàm về đạo lý và không những thế luận đàm về sự dưỡng sinh của đời này. Cho nên mọi thứ đều có trật tự. Mà khi chúng ta mất trật tự thì chúng ta thấy rằng bất mãn thôi. Nếu mà trở về tập tự thì sẽ như nhau thôi. Tại vì cái cây này, cái bông này, thì lúc nào cái bông nó cũng hay hơn cái cây. Thấy không? Nhưng mà không lâu thì cái bông bị giả. Tới cái nhị nó cũng nó hay hơn cái cây. Rồi tới cái hộp giống nó cũng nó hay hơn cái cây. Cái hộp giống đó nghĩa là tùy cơ ứng biến. Nhưng mà do thuận rồi nó phải gặp nhau nghịch. Chúng nó gặp nhau nghịch rồi tức tối rồi đái trên đầu nó mới mặc ra cái cây rồi hỏi ai sinh nó ra. Nó cũng nhìn nhận cái cây này sinh ra. Tôi với cái cây này cũng giữ cái định lực qua qua sinh ra. Thì nguồn cội phải trách nhiệm tất cả. Dù cho nó có biết nguồn cội hay không biết nguồn cội. Nguồn cội vẫn ban ơn cho nó trong sự sống đời đời của nó. Thì dùng cái cây mình sẽ thấy nó nào.
Xin ông Tám nói cho nghe hai câu, đạo không đời, đạo vô nghĩa, đời không đạo, đời vô lý. Đạo không đời thì đạo vô nghĩa, thì từ đời kích động nó mới tiến về đạo, mà tu về vô vi là đời đạo sung tu. Vui, những cái gì con người sáng chế vô vi tham gia được không có sao hết, cái gì mà quân bình trật tự là tham gia được hết. Chứ không phải những cái đạo khác là tu rồi luôn không có được vô chỗ đó. Vậy cái chánh đạo là chỗ đó thờ mình không tới giúp người ta sao? Quan âm chỗ nào cũng có hết. Cho nên đời không có đạo là đời vui. Vì cái đời dâm dục mà nó có đạo vô nó cấm rồi. Nó phải dâm dục tham dâm chơi vui với nó là nó vui vui tạm đó thôi. Nhưng mà cuối cùng của sự đau khổ của nó phải gánh chịu đó là luật nhân quả. Cho nên những tuổi trẻ ở xứ Âu Châu, ở Mỹ bị bệnh ép này thì cái nợ là bị dâm dục quá độ. Nó bị cái bệnh đó làm yếu con người, càng ngày càng yếu, càng suy yếu, thần kinh càng suy yếu, mất sinh lực hết. Nó bị bệnh ép là vậy. Như ở Thái Lan, ở Việt Nam cũng dâm dục hết rồi, cũng xảy ra nhiều bệnh ép lắm. Tưởng cái đó là vinh quang, cái đó là thiên đàng, cái đó là sung sướng nhất của tuổi trẻ. Để giải quyết sự mất trong nội tâm. Họ tưởng cái đó là chánh. Nhưng mà rốt cuộc họ mang căng xe rồi họ thấy tội của họ bị xử liền tại đó. Nhân quả rõ ràng.
Làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu
thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 90 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có tập tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm hòa hợp với nguyên khí của trời đất năm lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội diện tại hiện diện ở xã hội và nói là giúp đời, cái sự đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự, nguyên lai bổn tánh, thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là mạnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm, là vậy.
Thiền là phải làm sao? Xin ông chỉ cách thiền. Cảm ơn.
Đây có phương pháp, có sẵn, có video, có những đích thân tôi làm, vì tôi ở đời cũng bị người ta lừa gạt không ít, lừa gạt nhiều lắm. Mà thậm chí tôi học được cái pháp này, nhiều khi tôi chỉ về người ta, người ta cũng bán đạo người ta, người ta chỉ, người ta lấy chỉ, người ta tu, người ta lấy tiền. Nhưng mà cho họ thấy cái hậu quả của hành động họ, phải đau khổ. Từ đó Thượng Đế cũng sẽ cứu cho không có bỏ người.
Kính thưa ông Tám, pháp thiền vô vi có giống hoặc khác gì pháp thiền trong Phật giáo Việt Nam, tức là Trúc Lâm Yên Tử?
Pháp của vô vi là trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ, khác hơn tất cả mọi pháp. Mà vô vi đã tìm ra là chỉ một cái pháp đó là tự cứu. Khi mà có người mà bỏ đầu mà liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, chỉ có vui hòa, thanh nhẹ và tươi tốt, không có ôm lấy sự đau khổ tranh chấp nữa.
Xin thầy sư các nghĩa, trong không có cái có, trong có cái không, trong không có cái không là không.
Trong cái có không không như tôi đã nói hồi nãy đó, là để dạy cho con người tự thức tự tu. Nay tôi nghèo, mai tôi ăn ở hiền hòa với mọi người thì tôi lại có. Có người này thương, người kia giúp đỡ, trong cái có không không là thường lệ của người thế gian đã và đang học trên mặt đất này. Bất cứ một người nào cũng học cái nguyên lý có không không là tiên qua.
Thưa thiền sư, có thể nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế, hay là chính căn bản của niềm tin và sự áp dụng của pháp thiền của ông?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trượt tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thích hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quan của vũ trụ. Lúc đó, ta người đời mà không biết Thượng Đế, mà ông Thượng Đế không biết ta sao. Nhưng sức hiểu chúng ta, thân tâm tu đi sẽ được kết quả tốt. Và những chuyện may mắn không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi, trước kia lúc trẻ tôi không nghĩ được một ngày nay, giờ phút này mà thích diễn với quý vị nói chuyện, bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được. Nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai. Trong chiều sâu của tâm thức phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó nó dấn thân làm việc, cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ, chỉ mùi tâm thương yêu, quý yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.
Thiếu con đông phu sự khó
phải dùng nguyên lý của trời đất giải mở tất cả cái nghiệp lực trong thần kinh khối óc, thì lúc đó chúng ta mới định thần được. Cho nên phải mượn pháp mà đi, phải hành ngay chút mang chút giải thì nó mới định thần được. Thế vô không ai định thần được, vì cuộc sống về đời là tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn hàng ngày, đó là nghiệp lực. Vô ngồi cứ nhớ ba vụ đó, mình đã tích trữ từ bao nhiêu năm trong khối óc. Bây giờ dùng cái pháp sơ hồ, nay chút mang chút tự giải cái phần khô trục, cái nguyên khí của trời đất, tự giải những cái khô trục như nội tạng. Để hạ cái nó học viên của lúc đó, để nhắm mắt, nó là định lực. Thế anh sạch, và bây giờ không. Thế nên phải dùng cái pháp, mà chính cái pháp để hạ, rồi đi trước ta hạ. mình cảnh còn thì mình người đi sau cái tin cái khả năng của chính mình hành cái pháp đó đúng lắm sẽ có kết quả được là
cái phần lũ chó là con ngồi thì nó đi lắm á, đến giờ cũng
phải rồi. Bởi vì mình làm cái đem cái nghiên cứu thanh nhẹ vô giải cái trường, mà giải chưa thấu thì nó dội cho đồng lại, chứ không có gì. Cương thiết làm nữa, nó sẽ thật. Là cứ dự cương thiết làm, không cần nói ngày giờ, cứ cố công làm, nó sẽ giải. Bởi vì lắp tới 3-4 năm rồi tự nhiên nó định muốn lắp không được, hết rồi. Nó giải ra rồi, cái trí óc nó khác, và sự hiểu biết nó khác. Thay đổi hết rồi. Không phải sự đi học rồi. Cứ dùng cái pháp làm thế rồi nó mở trí. Hồi nào giờ không biết làm câu thơ mà nó lắc ra hết tất cả thơ ra như bất cứ lúc nào nó ổn định được. Trong cơ tạng với chúng ta không phải là nhỏ, nó là một tiểu thiên địa đại diện khác giới tất cả không vũ trụ không, mà chúng ta khai mở ngay chút này thì cũng sẽ ổn định, ổn rồi nó mới được giữ vững định nhắm mắt xuống sàn. Và vẫn do cái công năng tu hành chính mình. Chúng ta ngay càng mỗi đêm mỗi chuyện, mỗi đêm mỗi chuyện là tạo được hành đức của chính mình. Sau này khi mới sáng tâm thương tiếc làm tới đi.
Hôm nay con muốn xin thưa với thầy là sau khi con ngồi thiền, con ngồi lâu một chút cái con không biết là con cái cảm con nó như thế nào, cái con hiểu như là con ngủ luôn đó, thì con mới biết là cái luồng điển nó có chạy lên đây như thế này.
Khi mà mình làm pháp luôn đứng đắn á thì cảm thấy rõ ràng, chỉ ngồi như vậy mà mình vừa gục là biết rồi, kéo lại như ngày ngắn. Rồi tâm mê phát tỉnh nó vừa gục cái là mình tỉnh rồi. Tu để tỉnh, tu để cho sáng suốt, trong khi tu ngủ bụi, ngồi nóng.
Dạ, nó là khi mình gục như vậy luôn, đó là mình ngủ bụi đó hả ông thầy?
Nghĩa là cái pháp luôn siêu thông. Phải làm pháp luôn thường kiểm được pháp tâm, rồi lấy đem ánh sáng của cạn con vũ trụ vô, khai sáng tâm thức. Bên trong chúng ta tối tâm, dùng nguyên khí của trời đất toàn đầu, dùng nguyên khí. Nhưng mà sau này vừa ý vừa tưởng là ánh sáng vào thật. Từ đó mới nhìn tôi.
Cái niệm Phật thì cái thường niệm, vô thiệt niệm và nhớ thì chắc có ý có nghĩa thường niệm là một ngày hàng ngày mình kia ông thầm mình nhìn hoài chứ thường niệm. Khi mình thiền đến giai đoạn hồn đó tự nhiên là cái đoạn hồn thức với chính hành niệm, vô thiệt niệm. Còn cái đoạn thứ ba là mình nhớ là cho mình không có niệm nhé. Là khi mình nghĩ đến niệm Phật thì tự nhiên nó điện, có phải như vậy không?
Từ đấy tự nhiên nó nhớ, đi đứng ngồi nằm cũng là nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì đi tới chỗ giai đoạn quán thần.
Là mình nhớ cái gì nó điện?
Nhớ là nó điện. Nhớ là đi tới giai đoạn quán thần, nhìn cái gì cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Dễ giải quyết đó.
Còn trước đây mấy năm nó có vấn đề có một kinh niên, nhưng mà sau khi thời gian chiều lúc đầu mấy tháng đầu thì con lấy sự ngủ ngày nằm sau thì vấn đề nó ngủ có trở lại, nhưng mà có cái là không có mệt nhưng là thiền được, nhưng sau cái thiền đó thì không người nó cứ chập chờ làm như không ngủ nhưng mà không được có mệt,
nên nhờ cái nguyên khí làm cái pháp luân nhiều chừng nào thì nó sẽ thông. Nếu chỉ là cái bệnh mất ngủ như không sao, ngủ ít nhưng mà khỏe, ngồi chiên tức là ngủ rồi.
Là có hôm con gặp thầy, con một trình bày như vậy, thầy đi như thầy nói sao được, tối lắm về con ngủ sớm hết mà không có thấy gì hết. Nhưng mà con ngồi có 3 ngày sau thì chiên trở lại, con nghĩ sao?
Bây giờ đó là cái ý lực anh hỏi với tôi là nghĩ lực đi lên, nghĩ lực giải thoát. Mà về trời thì gia can nó trở lần lại. Tiếp tục. Cho nên tu vô vi chết mỏ không sao, ý lực như vậy nó mới hồi tụi. Mà sợ một chút là nó trở lòng lại. Nó là thuộc về địa năng mà anh thấy. Mà anh nghĩ một cái gì là trong cái tâm anh ngủ không được. Anh dẫn một cái gì là không bao giờ ngủ được. Rối loạn hết. Tu vi không được đánh người ta. Khi mà anh tu có điện rồi anh đánh người ta đối phương nó bại.
mình phải nhìn được tối đa là vậy. Lúc này nó thật ra có người rất nhiều nhiều, nhưng mà có nên thường thường hồi trước thì có hay nằm thấy hiện tượng không tốt, nhưng sau từ ngày thu thì có thấy được làm, thấy được làm thôi. Cải tiến từ số trong nội tâm rồi, rồi đi tới quân bình không có cái gì mà chim bao hết, thấy được rồi phải thấy rõ ràng, không có gì chim bao hết. Con người nó văn minh không có mê tín gì đó, rồi không phải sợ sệt nữa. Con có hai đứa con, một đứa trai đứa gái, mà cho toàn tụi nó siêng năng sơ hồn lắm, mà đứa con trai nó sơ hồn cũng một năm nay nó thấy vậy, nó con qua xuống thế giới cuối. Còn đứa con gái thì nó sơ hồn cái năm nay thì nó lúc đầu thì nó không thấy ánh sáng và tự nhiên không nghe giờ sáng bắn ra một con ngựa trắng, không hiểu là cái gì. Lần hai nó có tự nhiên cái sáng bắn ra một đứa Phật, họ cũng đang ra rõ như vậy, có hiểu sao nữa. Nó được nhẹ rồi, được nhiều phần nó bằng đầu, nó bắn ra con ngựa là ý mã đó, tắt ra đó. Rồi khi mà nó trở về như vị Phật, rồi lần lần tự nhiên nó hiểu từ đi là cái gì. Con người đó thì sáng thật, không minh hơn gì. Thấy được ánh sáng hào quang với chư Phật thì nó học, nó chuyển sâu hơn một đứa trẻ khác, không minh hơn.